Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng, với biết bao những kỷ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên, có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến, rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường, nên ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẽ chia những vui buồn cùng ta. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói không thầy sao nên.
Thầy cô, chỉ với 2 tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy? Có lẽ rằng tình yêu nghề, thương học trò đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những người thầy giáo, cô giáo, sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.
Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn khi năm học kết thúc. Cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết, một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó, thầy cô đã phải thức đêm, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy, chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong tim.
Thầy cô không những cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức, thầy cô còn là người dạy cho chúng em biết, dạy cho chúng em hay về những đạo lý làm người. Đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng em được học từ thầy cô. Thầy cô là người dạy chúng em biết học, biết viết, biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác. Người đã dạy em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Người dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết, cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm của cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi. Những khi thành công, nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng giấu nổi những giọt nước mắt. Những lần như thế, thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con.
Chúng em đang dần lớn lên và đã được học rất nhiều thầy cô. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa luôn mãi xinh tươi và trở thành một người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em
dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, thương học trò và cả sự nhiệt huyết.
Thầy cô kính mến, ngày 20 tháng 11 đã đến, chúng em không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn của thầy cô. Chúng em chỉ xin kính dâng lên các thầy cô những lời chân thành và tri ân nhất, xuất phát từ sâu thẳm trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này, trên đường đời của chúng em, dẫu có ra sao, chúng em vẫn luôn vững tin vượt qua, vì chúng em biết ở một nơi nào đó, thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo bước chúng em. Thời gian ơi, xin dừng lại, đừng trôi, cho chúng em khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tình yêu.
Tiếp theo bản tin hôm nay là phần tin về việc tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt 23 tháng 11 năm 1922 với bài viết Đồng chí Bí thư Chính ủy Quân khu 9 Võ Văn Kiệt.
Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch phản kích quyết liệt, chúng lấy lại gần hết các vùng giải phóng, nơi trong chiến dịch Mậu Thân ta chiếm được. Lực lượng ta lùi vào cố thủ căn cứ U Minh. Tình hình quân khu 9 căng thẳng và khó khăn. Tháng 7 năm 1969, Trung ương Cục miền Nam cử đồng chí Võ Văn Kiệt về làm bí thư khu ủy và đồng chí Lê Đức Anh làm tư lệnh quân khu 9.
Với cương vị bí thư khu ủy, chính ủy quân khu, đồng chí Võ Văn Kiệt trở thành trung tâm đoàn kết của đảng bộ khu Tây Nam Bộ lúc bấy giờ. Với tác phong sâu sát, đồng chí Võ Văn Kiệt đã dành nhiều thời gian đi thực tế, nắm tình hình, gặp gỡ trực tiếp cán bộ lãnh đạo các địa phương, đến với các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu. Thông qua tiếp xúc thực tế, đồng chí khơi gợi để các nơi phản ánh. Qua đó, đồng chí đã chăm chú lắng nghe, sàng lọc, tập hợp phân tích các ý kiến và nhanh chóng phát hiện những vấn đề mà trước đây các đồng chí không nắm bắt được. Qua khảo sát, đồng chí rút ra một số vấn đề. Sau Mậu Thân, lực lượng vũ trang tổn thất nặng nề, sức chiến đấu của các lực lượng trong quân khu bị giảm sút, bị địch đẩy bật ra khỏi địa bàn, lực lượng chính trị thì sa sút, tổn thất lớn. Trong một năm, nhiều nơi lực lượng vũ trang cơ sở không đứng được trên địa bàn, buộc phải ly hương.
Tình hình quân khu diễn ra như vậy, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ của người cán bộ lãnh đạo được thử thách dày đặn trong phong trào cách mạng của quần chúng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã khẳng định chúng ta có cách đánh bại kẻ thù. Đồng chí luôn thể hiện phương châm hành động lấy thực tiễn là cơ sở để hành động, coi ý kiến của quần chúng là chìa khóa vạn năng để từng bước tháo gỡ khó khăn. Sau khi bàn bạc trong lãnh đạo, quân khu đã nhất trí khởi đầu bằng củng cố xây dựng đảng, củng cố khôi phục lại lực lượng chính trị và hệ thống chính trị. Bởi có lực lượng chính trị mạnh mới có cơ sở và điều kiện để kiện toàn hệ thống chính trị và xây dựng phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân.
Qua chỉ đạo tốt công tác đảng, củng cố chấn chỉnh hệ thống chính trị đã tạo thế và lực mới, các phong trào cách mạng của quân khu được hồi phục, lực lượng vũ trang được củng cố và tăng cường. Từ tháng 9 năm 1969 đến tháng 2 năm 1970, lực lượng vũ trang quân khu đánh bại hai cuộc hành quân với quy mô cấp quân đoàn có pháo binh, không quân, kể cả máy bay B-52 yểm trợ nhằm đánh phá vào chiếm U Minh. Sau thắng lợi này, khí thế lực lượng ta chuyển biến nhanh chóng. Với cương vị bí thư chính ủy quân khu,
đồng chí Võ Văn Kiệt vừa tổng hợp phân tích thực tiễn khả năng địch ta, vừa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ trên xuống. Khi đã chín mùi, tháng 7 năm 1970, đồng chí đưa ra hội nghị quân khu để bàn và có quyết nghị phương án trụ lại đánh địch, được sự thống nhất cao. Đến năm 1971-1972, lực lượng vũ trang quân khu phát triển rất mạnh, tiếp tục lập nhiều chiến thắng quan trọng. Với thế và lực mới, lực lượng vũ trang quân khu 9 cùng với nhân dân đồng bằng sông Cửu Long đã bẻ gãy chiến dịch càn quét và Bình Định với ý đồ tô dày và lấp kín u minh của địch, giành thắng lợi lớn trong chiến dịch tiến công mang tên Nguyễn Huệ. Với 6 đợt cao điểm, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1972, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 12.000 tên địch, diệt 4 chi khu, 2 yếu khu, 6 căn cứ, 916 đồn bót địch, giải phóng 400 ấp với 80 vạn dân. Rõ ràng, thế và lực quân khu được củng cố và tăng cường mạnh hơn trước. Từ thế bị động đã trở thành thế chủ động. Tiến công đã góp phần đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, Ngụy.
Phá sản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, để cứu vãn tình thế, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp định Paris. Với bản lĩnh và tư duy chính trị sâu sắc, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đánh giá rất chính xác bản chất của kẻ thù, âm mưu thủ đoạn của chúng. Lợi dụng ngưng bắn ở Hiệp định Paris từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1973, địch liên tiếp tổ chức từ 3 đến 75 lượt tiểu đoàn đánh vào vùng Chương Thiện, Long Mỹ. Đứng trước tình hình ấy, tháng 2 năm 1973, đồng chí Võ Văn Kiệt chủ trì cuộc hội nghị thường vụ quân khu ủy mở rộng. Hội nghị đi sâu phân tích âm mưu phá hoại Hiệp định Paris của kẻ thù để đi đến thống nhất hành động kiên quyết đánh địch vi phạm hiệp định, giữ đất, bảo vệ dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Hơn 3 năm đảm nhiệm bí thư, chánh ủy quân khu 9, đồng chí Võ Văn Kiệt cùng khu ủy, đảng ủy bộ tư lệnh quân khu tạo ra mọi điều kiện đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, lãnh đạo lực lượng vũ trang vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đánh địch giành nhiều thắng lợi to lớn, góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của địch. Với tư cách phẩm chất của đồng chí Võ Văn Kiệt mà lực lượng vũ trang quân khu luôn luôn noi gương học tập và khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của đồng chí về khả năng phân tích, tổng hợp một cách sâu sắc nhất, thật sự là một người lãnh đạo đức độ, tài năng. Đồng chí mãi mãi là niềm tự hào và là tấm gương sáng cho lực lượng quân khu 9 học tập và làm theo. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đến đây kết thúc. Kính chúc quý thầy cô và các bạn vui, khỏe, công tác và học tập tốt.